Đề Bà Ly Ca là một trong tám vương tử họ Thích xuất gia. Đề Bà Ly Ca bạch Phật: Lạy Đức Thế Tôn, con trước ở tại gia, bảy lần tường vách vây cung điện để thủ hộ mạng sống cho con. Quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân đi xe, quân đi bộ đều mặc giáp, cầm dao gậy cung tên búa rìu, đủ các thứ khí giới bao vây để che chở giữ gìn. Mà nửa đêm chợt có tiếng động lạ, tâm con liền sợ hãi, chẳng được bình an. Lạy Đức Thế Tôn, ngày nay con ở dưới gốc cây, ngoài đất trống, đêm đêm ác thú gầm rống mà con vẫn thản nhiên, không phải thẹn hổ vì mặt mũi nhớ nhác, sáo căn hải hùng. Bạch Đức Thế Tôn, so với cái vui xuất gia tịch tỉnh, cái vui tự tại vô ngại, quyền quý giàu sang thực chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, trong thanh vắng tĩnh mịch của chốn già lam, con đã bật lên lời sung sướng: Ô hô khoái lạc, làm động niệm chúng tăng, con xin sám hối. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Trong hàng thanh văn đệ tử của ta, xả bỏ hào quý mà xuất gia, Đề Bà Ly Ca là đệ nhất. Tôn giả Đề Bà Ly Ca chứng A-la-hán, rồi thường ở A-lan nhã, khất thực để sống, mặc áo phấn tảo, thường ngồi không nằm, chỉ có ba y, không chứa để vật gì khác. Một buổi sáng, tôn giả đi khất thực, thấy những người ăn xin đang cùng ăn. Tôn giả đến bên, cầm bát đứng lặng yên. Họ bớt một phần ăn cho tôn giả. Vua nước Ba Tư Na cưỡi voi trắng, cùng quan đại thần từ trong thành đi ra. Vua thấy tôn giả, vội xuống voi, đỉnh lễ hỏi: Sao tôn giả lại nỡ xin phần của những người nghèo? Đại vương, tôi có đủ bảy thánh tài, nay đến kẻ nghèo xin ăn, mong cho họ thoát cái khổ nghèo. Đại vương, bởi vì tôi có mắt, nên gần kẻ vô minh, mong họ mở con mắt đạo. Tôi đã thoát tất cả ràng buộc, nên vì chúng sanh còn tham sân, tôi đến xin ăn. Tôi đã tới bờ kia, nên vì chúng sanh còn chìm đắm ở chốn bùn lầy phiền não, tôi xin ăn để mong cứu gỡ. Vua bạch tôn giả: Tôi nghèo không một thánh tài, tôi u minh ở trong hắc ám, tôi chìm đắm trong bùn lầy phiền não, tôi còn nặng bệnh tham dục. Nguyện tôn giả thương xót tôi, luôn luôn vào vương cung. La Hầu La. Bà Gia Du Đà La mang thai 6 năm mới sanh con. Nội cung bạch vua Tịnh Phạn, vua giận hỏi: Con ta xuất gia đã 6 năm, nay sao bỗng nhiên có việc này? Liền sắc lệnh giết cả hai mẹ con. Gia Du cầu cứu mẫu hậu Maha Ba Xà Ba Đề, xin hoãn xử. Ngoài vườn có một hòn đá, trước kia thái tử hay ngồi chơi. Gia Du đặt La Hầu La ngủ trên hòn đá, thỉnh mời vua và hoàng tộc chứng kiến. Bà có lời thề trước miếu thờ thần tại chỗ: Nếu đứa trẻ này thật là dòng giống của thái tử, xin cho hòn đá này nổi trên mặt nước không chìm. Khi các lực sĩ khênh hòn đá đặt xuống nước, quả nhiên đá nhẹ nhàng lềnh bềnh trên nước như tàu lá chuối. Vua Tịnh Phạn sắc lệnh cả thành Ca Tỳ La mở hội ăn mừng, triệu họp cả dòng họ Thích, đặt tên bé là La Hầu La. Bé được 6 tuổi, ngày Như Lai về thăm vương phụ. Các tỳ kheo bạch Phật: Gia Du đã tạo nghiệp gì mà chịu ách nạn này? Thuở xa xưa, có hai mẹ con vác mỗi người một bình nặng đầy sữa. Mẹ cứ giục con đi mau. Con giận, giả vờ đi tiểu tiện, nhờ mẹ mang hộ cả hai bình. Thế là suốt sáu câu lâu xá, mẹ phải mang nặng. Con cứ thong thả thanh nhàn đi sao. Do tội bất hiếu, đã chịu nhiều khổ trong sanh tử. Đây chỉ là chút dư báo đấy thôi. Này các tỳ kheo, phải cẩn thận, chớ có buông lung coi thường trong việc xả ác tu thiện. La Hầu La, tàu dịch là phú chướng. Phú là bị che phủ, chướng là bị chướng ngại. Vì bị báo chướng ngăn che, ở trong thai 6 năm nên đặt tên là La Hầu La. Đức Thế Tôn hỏi: Ngươi có theo ta xuất gia không?
Con xin theo Đức Thế Tôn xuất gia.
Phật dạy ngài Xá Lợi Phất, vị La Hầu La nói 10 giới. Đức Như Lai là ngôi Phật bảo, 10 giới là ngôi pháp bảo. Ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng là ngôi tăng bảo. La Hầu La là sa di xuất gia đầu tiên. Phật dạy La Hầu La là tỳ kheo bậc hạnh đệ nhất. Gia Du Đà La 3 năm sau cũng theo bà Maha Ba Xà Ba Đề xuất gia làm tỳ kheo ni. Nang Đà. Thế Tôn thường gọi: Nang Đà, lại đây xuất gia đi. Lạy Đức Thế Tôn, con không xuất gia, con chỉ xin trọn đời cúng dường Phật, pháp và tăng. Một hôm Đức Thế Tôn đến nhà, Nang Đà đỡ bát vào nhà trong lấy đầy thức ăn ra dâng Phật. Bất ngờ Phật đã quay lưng đi, bắt buộc ông phải chạy theo. Không làm sao đuổi kịp Phật, lần hồi ông về đến tinh xá. Phật dạy: Một ngày một đêm xuất gia thanh tịnh, quả báo gấp bội hơn người trọn đời 4 sự cúng dường mãn diêm phù đề A-la-hán. Nang Đà, ngươi nên xuất gia. Nang Đà nghĩ, có một ngày một đêm chắc ta làm được, nên đáp xin vâng. Thiện Lai tỳ kheo, vào trong pháp ta tu hành phạm hạnh, sẽ hết mọi khổ. Phật vừa dứt lời, râu tóc Nang Đà tự rụng. Nang Đà tướng mạo như Phật, chỉ thấp hơn 4 ngón tay. Xa trông, các tỳ kheo thường lẫn tưởng là Đức Thế Tôn. Ông bực mình, giặt áo đập phơi cho thật phai màu. Đắp y đã lộ màu trắng, vào xin phép Thế Tôn đi khất thực. Thương thay, Nang Đà không phải là thiện nam tử tính tâm bỏ tục xuất gia sao? Thật thế, bạch Đức Thế Tôn, sự thật là vậy. Nang Đà, Nang Đà ơi, ông nên ở A Lan Nhã. Mong ước lắm được thấy Nang Đà ở nơi không nhàn vui khất thực, ít dục biết đủ buông xả hết. Sống hạnh viễn ly, nghiêm sáu căn. Phật nhóm các tỳ kheo dạy: Từ nay trở đi, không được đắp y lộ màu trắng. Ai vi phạm sẽ như pháp trị. Nang Đà bên ngoài đã được tăng chúng rèn sửa oai nghi. Tướng mạo xuất gia, nhưng tâm vẫn nhớ vợ, thường vẽ hình phụ nữ. Phật lại nhóm chúng, cấm các tỳ kheo không được vẽ hình phụ nữ hoặc dục tâm cố ý coi xem hình vẽ phụ nữ. Một hôm, Phật sửa soạn vào tụ lạc khất thực. Nang Đà lập tâm sẽ về thăm nhà. Phật biết ý dặn trước: Phải đóng cửa các phòng rồi hãy đi. Nang Đà vội đi đóng cửa.
nhưng hết phòng này lại phòng khác, mệt thở hơi tai. Quay ra, những cửa vừa đóng đã thấy bung mở. Ông liều bỏ mặt, cứ đi về. Vừa ra khỏi tinh xá, ông thấy bóng Phật đi tới. Bạch Thế Tôn, con đã hứa với Tôn Đà Lợi con sẽ về nhà. Nếu không về, con phạm giới nói dối. Xa rừng phiền não phải xa hẳn, từ rừng thoát ra lại mong vào. Người trí tuệ làm sao có thể được cởi trói lại ước buộc ràng. Đang đà gắn an trụ trong giáo pháp mới hết khổ. Mong mỏi mãi, Đang đà mới lại tới phiên được một mình trong chùa cho các tỳ kheo đi khất thực. Phật giao hẹn quét sạch các phòng và đổ đầy các lu nước. Phen này ta lẻn được về nhà. Ông vội cầm chổi, nhưng quét hướng nào cũng ngược gió, bụi cứ tung trở lại. Đổ mãi mà lu nước nào cũng chẳng đầy. Thôi, ta đi mau kẻo Như Lai về. Vừa ra tới cổng, người gặp trước nhất là Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ Tôn Đà Lợi, con không tu phạm hạnh được. Ta vẫn bảo, Tôn Đà Lợi chỉ là bộ xương bọc da, thịt đỏ, phân thối, đờm dãi, máu mủ. Trong cái chuồng xí đáng chán ghét ấy, người thấy cái gì là Tôn Đà Lợi đáng quý chuộng? Thôi này Nang Đà, ở lại trong pháp thanh tịnh, đây là nơi độc nhất thoát khổ. Nang Đà nể Phật không dám cãi, nhưng từ sáng đến tối chẳng muốn tu hành, cứ bè bạn với lục quần tỳ kheo. Phật bảo cùng đi với Phật vào thành. Hàng cá bày đầu cá trên những bó cỏ. Phật bảo Nang Đà cầm một bó cỏ rồi buông xuống, ngửi tay mình xem có mùi gì. Thưa, tanh lắm. Cũng thế đấy, Nang Đà. Bè bạn với người xấu, tuy tự hồ không làm chi ác, nhưng cùng nhau tùy thuận tư tưởng, tri kiến dần dần chuyển hướng, giao chơi qua lại sẽ bị nhiễm mùi tanh. Nhưng những bó cỏ tự nó không tanh, chỉ vì gần cá mà hóa vương mùi, đến nỗi có thể làm cho tay ngươi không hề cầm cá mà cũng tanh mùi cá. Nang Đà tay nhơ quá chịu không nổi, phải đi rửa tay. Nang Đà thấy không, chính ngươi chán sợ những gì tanh nhơ. Đức Thế Tôn lại đưa Nang Đà đến hàng hương, bảo cầm một bó. Một khoảnh khắc, đặt trả bó hương về chỗ cũ, ngửi tay mình xem có mùi gì. Thưa, thoang thoảng mùi thơm. Như thế đi Nang Đà, thiện tri thức, dù ta chỉ được gần trong chốc lát, cũng không luống uổng. Đức Phật nhóm chúng tỳ kheo của trách Nang Đà, cấm không được gần lục quần tỳ kheo, khuyên tìm người hay mà tùy thuận thừa sự. Dù hiện tại không thấy lợi ích, nhưng đích thân vẫn được quyện hương thơm. Nang Đà vẫn tiếc ngôi vua, và thứ nhất là tiếc cô Tôn Đà Lợi, một giai nhân tuyệt sắc. Phật cầm tay Nang Đà bay lên núi Hương Túy, chỉ một con khỉ cái to lớn mù cả hai mắt đang ngồi sưởi nắng, hỏi: Nang Đà nghĩ sao? Khỉ cái này so với Tôn Đà Lợi ai đẹp hơn? Nang Đà chau mày xị mặt, làm thinh không đáp. Đức Thế Tôn cầm tay Nang Đà bay lên cõi trời 33. Vua Đế Thích đang du hí trong vườn cùng 500 thiên nữ. Đức Thế Tôn chỉ mấy cô hỏi: Nang Đà nghĩ sao? Các thiên nữ này so với Tôn Đà Lợi ai đẹp hơn? Bạch Đức Thế Tôn: So với các thiên nữ này thì Tôn Đà Lợi chẳng khác gì con khỉ cái. Người có muốn được như vua Đế Thích vui chơi trong vườn hoa với 500 thiên nữ kia không? Lạy Đức Thế Tôn, con ưng lắm.
Muốn được như vua trời, phải thanh tịnh phạm hạnh, tùy thuận chánh pháp, mệnh chung sẽ được lên đây hưởng vui cảnh trời. Từ đấy, Nang Đà quên hẳn Tôn Đà Lợi, nhất tâm tu hành để cầu về thiên giới. Sớm tối đọc tụng kinh hành, chẳng cùng ai nói bàn cười đùa. An định nơi vắng vẻ, nghiêm hộ sáu căn, thành tựu tối thắng vi diệu chánh niệm. Đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông, tâm không sầu não, không hắc ám, không tơ hào bất thiện, trọn không hữu lậu, không lỗi lầm, cũng không mê hoặc. Đối với Nam Tây Bắc Phương, trên dưới bốn phía đều thế. Bây giờ, các tỳ kheo đồng hành đều ngạc nhiên. Nang Đà trước đây ăn uống không tiết lượng, thường cầu giường êm đệm ấm, ngủ nghỉ không biết chán, oai nghi thiếu sót, tán tâm nói xàm, không thiền không định. Mà sao bây giờ thâu nhiếp thân tâm dũng mãnh tinh tấn? Nang Đà nói thật lý do, ai nấy bật cười, bảo nhau rằng: tỳ kheo Nang Đà làm thuê cho Phật để lấy tiền công ở trên trời. Từ đấy, Nang Đà thành tên là kẻ làm mướn. Đức Phật cầm tay Nang Đà đem xuống địa ngục. Bao nhiêu vạt dầu lửa cháy phừng phực, ánh sáng chói chang dữ dội. Có một vạt nước sôi sùng sục mà không có tội nhân. Hỏi thì ngục tốt nói: vạt này sửa soạn để cho em của Phật tên là Nang Đà. Đâu có phải, Phật đã hứa với Nang Đà, nếu chăm tu phạm hạnh, đời sau sẽ lên cõi tam thập tam thiên. Đúng thế, đúng thế. Nang Đà hưởng vui ở cõi trời 33, vì say mê các thiên nữ nên hết phước tu hành, sẽ về đây chịu tội. Nang Đà sợ hãi: nếu vui để rồi chịu khổ thế kia thì thà đừng vui. Bao nhiêu chê bai, quở trách, giễu cợt, hành phạt của tăng chúng từ xưa đến nay không công hiệu bằng một lần Nang Đà thấy địa ngục. Ông hối hận, tự trách, chuyên tâm tinh tấn, chứng đủ lục thông, được quả A-la-hán, lặng lẽ đến bên Phật ngồi. Các tỳ kheo không biết Nang Đà nay đã siêu phàm, nên cứ nhạo báng, gọi là đại đức làm thuê. Đức Phật nhóm chúng tuyên bố: trong đệ tử thanh văn của ta, điều phục sáu căn, Nang Đà tỳ kheo tối thắng đệ nhất. 91 kiếp về trước, Đức Phật Tỳ Bà Thi có 6.000 tỳ kheo A-la-hán đệ tử. Vua Bàn Đầu cúng dường bốn sự rất đầy đủ và cung kính. Một đồng tử Bà La Môn cúng dường chư tăng tắm. Thấy các ngài ở phòng tắm ra sạch sẽ thơm tho, đồng tử khắp thân hớn hở vui mừng: nguyện con đời đời được thân thanh tịnh. Phật Tỳ Bà Thi niết bàn. Vua xây tháp bốn báo, đồng tử đứng lo công việc: nguyện con đời đời không đọa ác đạo, nguyện thường gặp Phật, nghe pháp ngộ đạo. Một kiếp khác, đồng tử sinh vào nhà trưởng giả, được cúng dường một bích chi Phật trọn đời. Sau khi ngài niết bàn, đồng tử xây tháp trang nghiêm cúng dường: nguyện đời đời gặp thánh nhân, nguyện được thân đủ 32 tướng trượng phu. Đến đời Phật Ca Diếp, đồng tử sinh làm con thứ hai vua Cát Lợi Thi. Vua xây tháp bảy báo thờ Xá Lợi Phật. Vương tử cúng dường một tán cái bằng vàng để che trên tháp: nguyện đời đời được gặp thánh nhân, nghe pháp chứng quả. Này các tỳ kheo, trên đây là tiền thân của Nang Đà. Do trồng căn lành nhiều kiếp, lại biết phát nguyện cầu trí tuệ, nên nay được giải thoát. Này các tỳ kheo, các ngươi nên nguyện ước cầu được thân cận cúng dường thiện tri thức. Phật là thiện tri thức vô thượng.